Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về tác dụng của muối. Nhưng trước hết là ca khúc Điều Kỳ Diệu Nhất Trong Đời qua tiếng hát Hồng Yến.
Cho núi có đôi giời,
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Yến trong ca khúc Điều Kỳ Diệu Nhất Trong Đời. Và bây giờ là bài Tác Dụng Của Muối. Chúng ta đã biết bài giảng trên núi kỹ thuật trong phúc âm Matthew chương 5, chương 6, chương 7. Tóm tắt những giáo huấn quan trọng của Chúa Giê-xu, được mệnh danh là bộ luật của nước trời. Nhìn lại luật Môi-se, chúng ta thấy ngay tính cách thô sơ của bộ luật được ban bố cho tuyển dân từ thời lập quốc. Để bên cạnh luật nước trời, các bộ luật khác của con người, dù là luật thành văn hay bất thành văn, chúng ta lại càng thấy tính chất thô thiển của những bộ luật này hiện hiện rõ ràng. Chúng ta đơn cử một vài điều luật cụ thể Chúa dạy trong bộ luật nước trời sau đây. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai kiện các ngươi để lột cái áo ngắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt các ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Chỉ lược qua những chi tiết trên trong bài giảng trên núi, chúng ta cũng đã thấy những lời dạy của Chúa Giê-xu đã vượt xa những quy định giới hạn của bộ luật Môi-se. Nếu luật Môi-se được coi như một tấm gương giúp cho con người thấy những méo mó, dị dạng của chính mình, thì bài giảng trên núi sẽ là cái kính lúp cực mạnh giúp cho con người thấy bản chất xấu xa của mình càng rõ ràng hơn nữa. Tuy nhiên, trong Matthew chương 5 câu 13 đến câu 16, Chúa Giê-xu đã dùng hai hình ảnh rất phổ thông là muối và ánh sáng để chỉ thị cơ đốc nhân. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Qua hai hình ảnh trên, hiển nhiên Chúa muốn nói đến tác dụng của cơ đốc nhân trong trần gian dựa vào tác dụng của muối và ánh sáng trong môi trường. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về muối. Trước hết, muối có những tác dụng nào trong môi trường? Ngày nay các phương tiện giao thông đã làm cho muối trở thành món hàng quá rẻ. Trong thời đế quốc La Mã, tuy các đường giao thông đã phát triển so với thế giới cổ đại, nhưng việc sản xuất và chuyên chở muối vẫn còn nhiều giới hạn. Vì vậy muối trong thời của Chúa Giê-xu vẫn còn kể là vật quý vì số lượng giới hạn trong thị trường, nhưng cũng vì công dụng quan trọng của nó trong cuộc sống hàng ngày. Khi ví cơ đốc nhân là muối, Chúa Giê-xu nhắm vào những tác dụng những người thuộc về Chúa có thể ảnh hưởng đến môi trường. Tất nhiên, môi trường ở đây là môi trường xã hội, là những con người khác sống chung quanh chúng ta. Dựa trên tác dụng của muối trong môi trường, chúng ta sẽ khám phá ra những tác dụng Chúa muốn cơ đốc nhân thể hiện trong cộng đồng. Thức ăn hàng ngày không thể thiếu muối. Muối làm gia tăng hương vị, khiến cho món ăn đậm đà hơn. Sự hiện diện của cơ đốc nhân trong môi trường có làm thêm hương vị cho cuộc sống của những người thân quen không? Cuộc sống họ có vui vẻ hơn, có hy vọng hơn vì gần gũi chúng ta là cơ đốc nhân không? Chúng ta nâng họ lên hay vùi dập họ xuống? Trong thập niên 60, khi cuộc cách mạng văn hóa diễn ra bên Trung Hoa, người ta đã đập phá và lên án tất cả những gì có liên quan đến truyền thống văn hóa của thời phong kiến, trong đó có cả lĩnh vực tôn giáo. Những người dân Trung Hoa trước đây phải dựa vào hình tượng, dựa vào bàn thờ và các phương tiện khác để thờ cúng, bỗng dưng thấy hụt hẫng khi cuộc sống tôn giáo cũ đó bị cấm đoán, bị lên án, bị loại trừ như là những yếu tố cản trở bước tiến của cách mạng. Trong khi đó, những Cơ Đốc nhân vẫn tiếp tục âm thầm sống đạo một cách bình thường và bình thản, vì đức tin của họ nơi Chúa không phụ thuộc vào các phương tiện thờ cúng như hình tượng, bàn thờ, v.v., mà họ tin Chúa và thờ phượng Chúa bằng tâm thần và chân lý. Vì vậy, trong khi mọi người nao núng hoang mang, thì Cơ Đốc nhân lại là những người vững vàng hơn hết. Cơ Đốc nhân trong những năm đó đã trở thành những chỗ dựa cho những người sống xung quanh, và chính trong thời gian cách mạng văn hóa, số người tin Chúa không những không giảm mà đã gia tăng một cách đáng kể. Cơ Đốc nhân thật là muối thật, luôn luôn có tác dụng tốt cho môi trường. Hudson Taylor bảo rằng, nếu cha, mẹ, anh chị em và cả đến chó mèo trong nhà không thấy vui vẻ hơn khi anh trở thành Cơ Đốc nhân, thì vấn đề phải đặt ra là không biết anh có phải là Cơ Đốc nhân chưa. Muối dùng để ướp thịt, cá, thậm chí rau cỏ để giữ thực phẩm không hư. Muối có tác dụng bảo tồn môi trường. Tôi đã từng biết nhiều trường hợp sự hiện diện của Cơ Đốc nhân chân thật khiến cho những người có mặt không dám sa đà vào những câu chuyện thô tục xấu xa. Cơ Đốc nhân phải là người có lời nói cũng như tác phong và cả cuộc sống ảnh hưởng đến người khác trong chiều hướng, giữ cho họ không ghì mài trong tội lỗi mà được khích lệ đi vào cuộc sống đến gần Chúa. Người ta dùng muối để sát trùng vết thương, làm tan sưng bầm, nghĩa là muối chữa lành. Đây cũng là một tác dụng khác Chúa muốn những người mang danh Chúa phải thể hiện trong cuộc sống. Vai trò của Cơ Đốc nhân trong cộng đồng là giảm bớt tranh chấp, căng thẳng, đem lại sự hòa giải và chữa lành. Khi bảo rằng Cơ Đốc nhân là muối của đất, Chúa muốn chúng ta trở thành những nhân tố có những tác dụng mạnh mẽ, sâu rộng đối với cuộc đời những người khác. Nếu bạn là Cơ Đốc nhân, bạn cần nhớ rằng Chúa bảo bạn là muối của đất. Bạn đã thể hiện vị mặn của mình để thay đổi môi trường như thế nào? Có những cuộc đời nào đã được thay đổi, đã được giữ cho không hư hỏng, đã được chữa lành vì những phẩm tính Cơ Đốc trong cuộc sống bạn? Chúa Giê-xu dạy rằng nếu muối mất mặn sẽ bị quăng ra ngoài, bị chà đạp, bị người ta dẫm lên trên. Có lẽ chúng ta thắc mắc là làm thế nào muối có thể mất mặn được? Trong những điều kiện nào muối không có tác dụng? Đó là khi muối không tiếp xúc với môi trường hay cách ly với môi trường. Khi muối nằm yên trong bình, trong hũ, muối vẫn mặn nhưng vô ích. Cũng có những loại muối mò trộn lẫn với quá nhiều tạp chất như cát, sạn, cho nên khi để ngoài mưa nắng một thời gian, vị mặn hết, muối đó chỉ còn có thể đem đi lót đường. Bạn đang có cuộc sống hữu dụng, để lại ảnh hưởng tích cực trên nhiều người khác, hay cuộc sống của bạn lạt lẽo, nổi trôi? Là muối của đất, chúng ta chỉ có tác dụng khi sống dấn thân trong môi trường, khi phá sập tất cả những bức tường ngăn cách với môi trường, khi bằng lòng tan ra để có thể thấm nhập vào môi trường. Hình ảnh Chúa Giê-xu đi khắp nơi làm bạn với mọi người, gần gũi mọi người, nhất là những thành phần bình dân nghèo khó, những người bị xã hội ruồng rẫy loại bỏ. Đến cuối cùng, Chúa đã bằng lòng đổ cả sự sống ra trên thập tự giá cho mọi người. Ngài là mẫu mực sống động nhất cho chúng ta đi theo dấu chân Ngài.